Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn bắt thọ trì nguyện giải nghiên lai chân thiệt hiện.
Tuần trước thì chúng mình đã học trong Phật pháp, thường thường chúng ta rất là dễ khi chúng mình nói rằng phát lòng thương đi, thương đi, đừng có giận hờn, mà mình nên phát lòng thương xót. Nhưng mà có khi chúng ta sững sờ mà thấy được rằng á, có khi mình muốn thương chứ, nhưng mà trong cái thương của mình nó có chút gì cay đắng. Cái thương của mình nó có khi nó trở thành một cái, không phải là mật ngọt, mà có khi nó trở thành những cái lời dằn vặt với nhau. Có khi những người mình thương, nhưng mà mình cũng có những cái đau khổ riêng tư của mình. Có những cái đau khổ mà mình đã học tập được từ lúc nhỏ, có những cái thói quen giận hờn trách móc mắng nhiếc với nhau mình học được từ lúc nhỏ. Và trong đạo Phật thì đó là những cái gốc rễ của cái khổ đau trong tâm hồn của mình. Có khi những người mình rất thương, nhưng mà vì người đó làm một cái lỗi gì nhỏ, trong khi giận hờn mình có thể nói những cái lời mà làm cho người đó thật sự là khổ đau. Có khi mình nói ra rồi đó, mình biết là mình không muốn nói những cái lời như vậy, nhưng mà chúng ta đã lỡ nói ra rồi. Và có khi mình lỡ nói một lời làm cho cái người mình thương đau khổ đó, có khi mình muốn xin lỗi họ, có khi mình muốn nói với họ là mình không có ý như vậy. Thế nhưng mà cái đau khổ nó đã xảy ra rồi. Và tội nghiệp của chúng mình khi chúng mình nói những cái lời hay làm những hành động đau khổ với những người thù, thưa không đến nỗi. Bởi vì người thù của chúng ta trong thế tục thì họ có thể họ coi cái lời nói của mình, cái hành động của mình là một cái lời nói không đáng kể. Nhưng mà trong khi những cái lời mình nói với người thương, thương chừng nào mà làm khổ nhau thì khổ nhau càng sâu càng đậm. Cho nên xin quý vị không chỉ nói thương không thôi, mà người biết tu tập phải quán chiếu làm thế nào để mình có thể xây dựng được tình thương. Ở trong kinh nói rằng người tại gia tu tập, người xuất gia cũng vậy. Nếu mà muốn tìm cái pháp giải thoát, muốn tìm cái pháp để mà xây dựng tình thương, thì một là nghe, hai là suy nghĩ, tức là văn và tư. Thưa văn ở đây đó, xin quý vị đừng có hiểu nghĩa là mình chỉ nghe cái âm thanh, thưa không. Có những tiếng khóc, có những cái sự khổ đau vì nó xa lìa mình trong không gian. Nhưng mà khi chúng ta liên tưởng đến cái tình cảnh đó của mình thì có thể mình nghe cái tiếng khóc của họ được. Khi chúng ta thương những người thương, có khi con mình, cháu mình chỉ đi học xa nhà thôi, chỉ đi làm xa nhà thôi, có khi một ngày nào đó chúng mình tưởng nhớ con cháu của mình ngồi mình nhớ, mình thương. Thưa, chỉ xa nhau trong cái không gian thôi thì chúng mình đã thấy có một sự khổ đau, thương xót. Nếu mà chúng ta liên tưởng như vậy đó, thì chúng mình sẽ hiểu được cái hoàn cảnh, cái tiếng khóc. Thứ có thể có những bà mẹ mất con, có thể người vợ mất chồng, và có thể có những đứa bé mất cha. Khi mà chúng ta thấy như vậy rồi đó, mình chỉ xa lìa trong không gian thôi, người đó còn sống, mà chúng mình đã có sự khổ đau rồi. Huống chi là âm dương cách trở, một lần không còn gặp mặt được nhau. Thế nếu như vậy thì mình tu tập được cái gọi là văn, Nghe đây không chỉ cần nghe cái âm thanh thôi, mà xin chúng ta đặt mình trong cương vị của người đó, để mà chúng ta thấy được có khi họ quá đau khổ đi. Hồi hôm tôi nói chuyện một sư cô khóc. Và sư cô nói rằng: thầy ơi, một lúc nào đó mình không còn nước mắt để khóc nữa. Bởi vì nếu cái sự khổ đau nó quá cao rồi thì người ta không còn nước mắt để người ta khóc nữa. Người ta chỉ thấy được như mình câm lặng trong cái sự kiện nào đó. Xin quý vị tập trong cuộc đời của mình, người ta trách mình không muốn, người ta nói nặng mình không thích. Thưa, thấy như vậy để mình không có lòng dạ nào để mà làm khổ người khác, muốn chi là mình làm khổ những người thân thương của mình. Thưa, văn là như vậy. Văn là nghe được cái băn khoăn, cái trằn trọc, nghe được cái tiếng khóc trong lòng của chúng mình. Thưa, bởi vì chúng ta đây có những khi mình khóc nhưng mình không biết vì hoàn cảnh này cảnh nọ, chưa phải thấy chưa được cái sự khổ đau đó để mình có thể thông cảm được với cái sự khổ đau của người khác. Tư tức là suy nghĩ. Người tu tập của đạo Phật, Đức Phật không bao giờ khuyên chúng mình phải nhắm mắt xin bừa. Thưa không, nếu mà chúng ta suy nghĩ tới cái niềm đau nỗi khổ của người khác, trong khi những người khác bị người khác làm khổ đó, thì chúng ta có thể khởi được cái tâm bi. Khi mà chúng ta nghĩ được cái khổ của riêng mình, thưa thì chúng mình ít ra mình thấy được cái khổ đó nó có liên quan tới cái khổ của người khác. Có bao giờ quý vị may quần áo một mình? Có một lần chúng tôi thấy chúng tôi bị, tôi chỉ cần mấy tay đó quý vị, vá một cái áo, nhưng mà sơ ý kim đâm vào trong tay. Chứ kim đâm thì sao đau lắm, nhưng mà không có nhiều, chỉ lo một chút thôi, không biết kim đó có sạch hay không, nặng máu ra để mà rửa sạch cho vết thương, chỉ hy vọng là kim đó nó không bị xét và mình bị không đòn gánh thôi. Nhưng mà khi đó nặng cái giọt máu của chính mình ra rồi đó, khi mà tư tức là liên tưởng tới cái khổ của những loài khác, chúng tôi thấy cái khổ nó cực kỳ thấm thiết. Một giọt máu của mình thôi, một cái kim đâm thôi, chúng mình đã vội vàng đi kiếm thuốc để sức, kiếm dầu để băng, kiếm gòn để bó. Chúng ta nghĩ tới những cái người đau khổ khác, bị đánh, bị đập, bị đò, bị đài. Chúng ta liên tưởng tới những cái loài thú, vì loài người miệng lưỡi thích ăn tạo ra không biết bao nhiêu là đau khổ. Tuy ngay trong khi mà mình chỉ cần bị kim đâm thôi, mình đã thấy xót xa. Chúng ta tưởng tượng tới những con gà, con vịt, con cá, con dê, dao cắt lớn hơn kim đâm, máu chảy nhiều hơn giọt máu của mình. Trước khi mà tôi và suy nghĩ như vậy, liên tưởng như vậy, thì mình mới hiểu được cái đau khổ của muôn loài. Có khi mình không có nghe tiếng khóc tiếng kêu, nhưng mà chính chúng mình một lần đứt tay mình đã khóc rồi, huống chi là những cái loài súc sanh nó chịu đựng như vậy. Thưa, người biết tu tập rèn luyện cái tâm tư tu của mình, tức là văn nghe và tư, tức là liên tưởng đến kinh nghiệm của mình tới kinh nghiệm của muôn loài. Thưa, khi đó thì chúng mình mới có thể trưởng dưỡng lòng bi, lòng thương, mà mình không có lòng sân hận. Cái đối tượng nghịch lại của lòng thương á là giận hờn, là oán trách. Thế có khi chúng ta giận hờn, chúng ta oán trách bởi vì chúng mình đứng trong cương vị của mình. Thế có khi một cái hoàn cảnh nào đó mình có thể mình trách người, nhưng nếu chúng ta đứng vào cái hoàn cảnh của người, thế có khi mình thấy mình xót thương hơn là mình có tâm hồn oán trách. Tội nghiệp chúng sanh lắm quý vị. Một người có một cái bối cảnh khác nhau, và nếu mà chúng ta trách người thì có thể là chúng mình chưa hiểu được người. Thưa, tại sao có khi có những bà mẹ, tôi biết những bà mẹ làm lãnh lương ra đi vào sòng bài để đánh bài. Khi đánh bài rồi hết tiền, hết tiền thì nhà không có cả, con không có cơm ăn, không có áo quần để mặc. Chứ nếu như vậy đó, mình trách bà mẹ đó, tại sao không biết lo? Chưa biết chứ. Chúng ta trách bà mẹ đó bởi vì chúng mình có phước, được cha mẹ lớn lên, cha mẹ dạy mình có bổn phận, có trách nhiệm để lo. Nhưng mà biết đâu cái người đàn bà đó, chúng ta nói rằng họ tham, chưa chắc họ tham. Chứ trong một lúc bồng bột nào đó, trong một lúc khổ đau nào đó, biết đâu bà đó quá cô đơn, Biết đâu người đàn bà đó quá tấm thắn trong cuộc đời của mình, bà đi tìm một cái vui, một cái vui nào đó. Thưa, tới chừng hết tiền rồi đó thì mới thấy được cái quả của cái nhân mình làm. Cho nên xin quý vị đừng vội trách người. Hiểu trước, thương trước. Tôi thương rồi, hiểu rồi thì chúng mình sẽ không còn khả năng để trách con người được nữa. Thương thôi. Và khi mình thương đó, thì mình sẽ làm tất cả những cái gì trong tầm tay của mình để mà cho con người bớt khổ. Sau đó là Đức Phật dạy chúng mình phải tập văn và tư. Chứ trong cái văn cái tư đó, mình đã có tu rồi quý vị. Trong đạo Phật có ba cái con đường giải thoát: nghe, nghĩ và tu. Văn, tư và tu. Chứ trong cái văn tức là mình nghe được tiếng kêu trầm thống đau khổ của chúng sanh đó, mình đã khởi tâm bi rồi. Và cái khởi tâm bi thì mình làm một cái gì đó lớn hay nhỏ không cần biết. Như vậy thì mình đã có thực hành pháp môn thương. Và quý vị nhớ, trong kinh nói rất rõ, khi chúng ta hành pháp môn từ bi đó, thì lục độ ba la mật chúng ta đều có đủ. Chỉ cần thương thôi, chỉ cần đặt cái trái tim của mình vào trong cái hoàn cảnh của người đó, đặt cái tâm hồn mình đặt vào trong cái hoàn cảnh khổ đau của người kia đó, thì chúng mình sẽ khởi ra một cái hành thành Bồ Tát. Làm cái gì đó lớn nhỏ không cần biết, làm cái gì đó để mà cho người đó bớt khổ đau. Xin tập quán chiếu chỗ này. Con cháu của chúng ta mình nuôi lớn lên từ nhỏ, nó ngoan lắm, thương mình lắm. Nhưng mà các cháu, các em cũng có những cái khổ đau riêng. Bài vở học hành, mong cầu của nhà trường, expectation của nhà trường, mong cầu của cha mẹ vân vân. Cho các em có những cái hoài bão riêng, các em cũng bị dằn vặt. Mình muốn rằng, mình nói rằng, mình lo hết rồi, tụi nó chỉ cần lo học không thôi. Chứ không, chúng ta chỉ lo về cái mặt vật chất thôi. Nhưng mà biết đâu các em nó có những cái căng thẳng của hoàn cảnh xã hội. Phải đi như vậy, phải tóc như vậy, cái áo như vậy, cái quần như vậy. Chứ có khi nó chống cự lá về những cái dằn vặt đó. Mình không biết. Có khi mình tiếp tục mình rầy mình mắng, tội nghiệp cho con cháu của mình. Nếu nó biết tu thì tốt. Có khi nó còn nhỏ, nó chưa có kinh nghiệm đời, nó chưa biết cách tu. Và khi mình rầy nó phản ứng với mình. Phản ứng với chúng ta thương, chúng ta khóc. Tại sao mẹ cha thương, mẹ cha lo lắng rầy dần, mà con cháu lại giận dỗi cho mình? Thưa, giận dỗi, trách hờn, bực bội, phản ứng chỉ là những cái phản ứng vì cái người đó quá khổ đau thôi. Xin chúng ta tập nhìn như vậy để mà mình có thể mình sống được trong gia đình của mình với cái tâm niệm từ bi của đạo Phật. Thế đó là cái hai cái phương thức đầu. Như vậy thì trong cái văn, trong cái nghe đó đã có tu. Trong cái quán chiếu về cái sự đau khổ của mình và của người đó, mình đã có tu. Cái chỗ này tu ở chỗ nào? Thưa, có hai cái phương thức. Một là mình hành trì những cái tướng, cái pháp tướng để mà tu. Tôi lấy ví dụ, lại Phật, tụng kinh, mặc áo tràng, làm việc phước thiện. Thưa, đó là những cái hình tướng để mình vào trong cửa đạo. Chúng ta ở nhà không nhớ để tu, cầm sáu chuỗi lên, biết rằng bỏ niệm ác, mượn sáu chuỗi để đi vào cái niệm thiện. Thưa, đó là nhờ các pháp tướng để mà tu. Còn cách thứ hai đó, có khi mình ngồi trong xe bus, có khi mình ngồi trong sở, làm sao mà có những cái Phật cụ đó, có những cái dụng cụ để mình hướng dẫn cái tâm hồn của mình. Chưa thì xin nhìn trong chiều sâu tâm hồn của người khác, để được mình thấy được rằng cuộc đời của mình còn có phước, để mình thấy được rằng mình có khởi tâm bi. Có khi quý vị thấy một người đàn ông cứ ngồi thôi, có những người Mỹ mà đi lang thang ngoài đường đó quý vị. Chứ chúng ta nghĩ nếu mình bình thường, mình nói một cái người không cửa không nhà. Tôi thấy như vậy là mình chưa biết dùng cái người đó làm một cái pháp tướng để mình tu. Thấy người đó không cửa không nhà chỉ là mặt hiện tượng thôi. Sau lưng cái hiện tượng đó thì thế nào? Cho họ phải có cha có mẹ chứ. Cha mẹ họ ở đâu? Còn hay mất? Có khi cái tâm trạng họ, tâm hồn họ không được bình thường. Cho nên cha mẹ họ có khi không lo được cho họ, để họ đi một thân một bóng. Thấy như vậy để thấy sự cô đơn của người đó. Thấy như vậy để thấy được cái nỗi khổ chẳng những của người đó. Có cha có mẹ, nhưng mà vì mình bị tâm thần, bệnh hoạn gì đó, cha mẹ không lo được. cũng thấy được cái đau khổ của cha của mẹ, banh da xả thịt nuôi lên, lớn lên. Nhưng con mình nó vì thế nào đó nó không có ổn định, chứ có khi ở nhà thì không được. Đi để cho con đi ngoài đường thì có ai chơi nhiều khi rồi hùng dữ còn biết thương con. Chúng ta thấy chẳng những cái sự cô đơn, đau khổ của người đàn ông đó, mà chúng ta cũng thấy được cái sự đau khổ của cha mẹ người đàn ông đó. Chúng ta cũng thấy được cái sự đau khổ của những xã hội này. Khi mà thấy những cái người không cửa không nhà, không thân không thích, nhưng chúng mình có làm được gì đâu. Thưa thấy như vậy để mình tập, phát tâm tu. Và chỉ cần văn và tư thôi, thì chúng mình đã khởi cái tâm niệm bi. Cái đó gọi là tu, và tu từ tâm địa mà ra. Đạo Phật căn cứ vào tâm địa. Nếu mình làm một hành động thiện mà không có tâm địa lành, hành động thiện nó trở thành một hành động có phước báo. Nhưng ngược lại chúng ta thấy không làm được gì nhiều, chỉ khởi lòng xót thương thôi. Trở lại trường hợp người đàn ông nọ, thấy thương cho ông, bây giờ còn mạnh, còn đi xin tiền được, một lúc nào đó bệnh hoạn, ai lo? Chúng ta thấy được cái cảnh mà chết không cửa không nhà, không quan không bách. Chúng ta thấy được cái đau khổ của người cha người mẹ, không biết con mình hiện giờ nó ở nơi đâu. Thấy được như vậy chúng mình đã tiếp xúc với khổ đế của Đạo Phật. Và tiếp xúc với khổ đế, căn cứ vào khổ đế, mình rất dễ đi vào đạo đế. Phải thấy như vậy để tập tu quý vị. Cái đó là cái pháp môn suy nghĩ tai nghe. Một cái pháp môn khác cũng ba con đường Đức Phật nêu ra. Đó là bố thí, là giữ giới, là nghe nhiều. Xin quý vị tập chỉ thí. Thường thường khi chúng nghe nói chỉ thí, chúng mình nghĩ tới tiền. Có phải không? Xin bố thí, chứ chúng ta nghĩ tới tiền. Chứ không phải như vậy đó quý vị. Không phải như vậy đâu. Thưa quý vị, Đức Phật có cần tiền không? Tôi hỏi thật. Chứ không quý vị. Nếu Đức Phật cần tiền á, Ngài đã không từ bỏ cung vàng điện ngọc để tìm ra cái mối đạo. Nếu mà những người biết tu tập và cần tiền á, cứ như vậy thì tiền nó không đưa tới đâu hết quý vị. Thật sự khi Đức Thế Tôn dạy cái chữ thí là cho, chứ cái chữ thí đó đó là bỏ ra. Chỉ giản dị như vậy thôi, bỏ ra. Chúng ta bỏ ra cái gì? Thưa chúng ta bỏ ra những cái thứ mà chúng mình nghĩ rằng có thể làm cho mình đau khổ. Đối với người thế tục, đồng tiền nó liền khúc ruột mà. Cho nên tiền bạc trở thành máu thịt của mình. Cho nên các ngài thường nhấn mạnh mình tập ra đi. Quý vị để ý thức coi. Tiền mình làm cực khổ, mồ hôi nước mắt, bỏ ra nó khó lắm. Nhưng mà tập bỏ đồng tiền đó để chi? Để tập bị bớt mê luyến về tiền bạc. Chúng ta nhiều khi vì tiền mình giết nhau. Vì một số tiền nào đó anh chị em có thể từ bỏ lẫn nhau, chứ vì một số tiền nào đó mình có thể mình không còn cái lương năng của con người nữa. Cho nên đi ngược lại với con đường chạy theo tiền bạc, Đức Phật dạy phải tập bỏ ra đi. Thưa cái đó là chỉ thí. Thường thường chúng ta chỉ nghĩ tới tiền. Thưa có khi tiền mình bỏ được quý vị. Tiền mình bỏ được. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai của chỉ thí là bỏ ra những cái mối dây có thể tạo ra cho mình đau khổ. Xin quý vị 500, 1000 quý vị có thể cho. Có thể cho. Nhưng nếu quý vị giận một người nào đó, có khi lại lục nhau để mà xin cho nhau đừng giận, người ta vẫn tiếp tục giận hờn. Thế cho nên cái chữ thứ hai đó, tiền bạc thật sự là sơ thí, là tài thí, nó không quan trọng lắm. Bởi vì nó quan trọng chắc là quan trọng cho cái người trước mắt thôi. Nhưng mà chúng ta phải tập bỏ thứ hai là cái gốc rễ cơ bản của những cái đau khổ nằm trong chính tâm hồn của chúng mình. Quý vị suy nghĩ thử coi. Có khi ở chùa xin mình 100, 200, mình không có tiền, mình nhịn ăn, mình cho được. Nhưng có khi mình giận một người nào đó, mình hờn một người nào đó, có khi có những người thân lại lục, xin 5 lần, 7 lần xin lỗi với mình. Nhưng mà trong tâm hồn chúng mình vẫn còn cố tình không bỏ cái điều đó ra. Chúng ta tiếp tục chúng ta giữ cái điều khổ. Chúng ta tiếp tục chúng ta giữ cái niềm đau. và những cái niềm đau nỗi khổ đó nó tiếp tục nó làm khổ cuộc đời của mình. Xin quý vị tập chỗ này gọi là pháp thí. Tài thí dễ lắm quý vị, nhưng mà pháp thí là gì? Thưa pháp thí đừng có nghĩ rằng mình phải giải pháp cho người ta, chứ không, chúng ta không ai dám nói rằng mình biết về giáo lý để mình giải hết. Pháp thí là sao? Thưa mẹ, con lầm lỗi, giận con đó, nhưng mà khi con đi hoang đi, bỏ nhà đi hoang, làm mang tiếng đủ thứ hết, khi con mình về, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Thưa, tôi nghĩ rằng người mẹ biết tu, con không sao đâu con. Con đã lỡ lầm, khi con trở về, con vẫn là con của mẹ. Thế tôi nghĩ như vậy là cái người biết tu tập về pháp thí. Chứ chồng vợ có khi có những cái lầm lỗi với nhau, khi mà chúng ta chỉ cần, nếu chúng ta ôm những cái lầm lỗi, những cái giận hờn trong tâm hồn của mình, thì chúng mình tiếp tục làm khổ nhau, và chúng mình tiếp tục làm khổ những cái hệ sau này. Chúng ta còn cái niềm đau nỗi khổ mình chưa biết cho ra đó, chúng mình ôm, và ôm thì chúng ta sẽ kể cho cái hệ đời sau, để chúng nó tiếp tục những cái hờn giận của cha mẹ nó. Xin tập bỏ quý vị. Làm sao bỏ bây giờ? Thưa quý vị, xin nhớ chỗ này. Tất cả chúng ta đều là phàm phu, chưa thành thánh mà. Như vậy thì cái thánh là không lỗi, phàm phu thì có lỗi. Nếu người biết lỗi, sám hối là cái người mặn trong đạo Phật. Cũng vậy, trong gia đình mình, xin tập cái hành thứ tha, xin tập cái hành bỏ qua, xin tập cái hành tha thứ cho người. Bởi vì tha thứ cho người đó chính là mình tha thứ cho mình. Thưa, bỏ qua lỗi của người khác mình không nhớ, cái người nhớ cái khổ đau đó là cái người khổ trước quý vị. Quý vị làm tôi giận, tôi ôm lòng giận đó. Thưa quý vị, chưa chắc bị giận, nhưng mà cái người ôm lòng giận không chịu bỏ qua đó, cái người đó là cái người đau khổ trước. Bao nhiêu chuyện giận hờn ghen tức người kia đó chưa chắc khổ, bởi vì cái người mà giận hờn ghen tức đang đợi cơ hội để làm cho người kia khổ. Trong khi cơ hội chưa tới đó, chính cái người giận hờn ghen tức đã đau khổ trước. Xin tập thương cho mình, thương cho người. Xin quý vị nhớ được rằng cuộc đời ngắn lắm. Tôi ngồi nói chuyện với quý vị đây chứ chưa chắc 7 giờ tối nay tôi còn sống. Nếu mà mình chỉ biết cuộc đời nó ngắn như vậy, xin nếu chết đi đó, xin nguyện nếu chết đi lìa giả cuộc đời với một nụ cười, bởi vì mình đã làm hết những cái gì mình làm cho cuộc đời bớt khổ. Tôi nghĩ rằng sống với tâm trạng như vậy đó, mình rất thảnh thơi. Đời bấy lâu quý vị, có khi mình sống chung với người thương, mình tưởng là mình sống thêm 10-20 năm nữa, mình tiếp tục mình làm khổ người thương. Nhưng nếu chúng ta thấy được rằng cái thời gian mình sống với người thương chưa chắc được lâu, thế nếu như vậy, xin tha thứ cho nhau, bỏ cho nhau, tha thứ cho mình. Như vậy là chúng mình đã biết tu hành thí. Thí là bỏ ra, tiếng Anh là let go. Let go. Tôi thí đây là thí chẳng những những cái tiền bạc của mình, mà còn thí những cái tâm niệm có khả năng làm cho mình và cho người đau khổ. Thứ đó là biết thí. Cái thứ hai là giữ giới. Thế giới trong đạo Phật, quý vị đừng tưởng là không sát sanh, không trộm cắp gọi là giới. Đúng. Thật sự không sát sanh, không trộm cắp, không uống rượu, không tà dâm vân vân. Thì tất cả những cái giới đó chỉ là những cái thể hiện cụ thể của lòng thương thôi. Tôi nói lại, cái gốc rễ của giới là thương. Giống như cái cây vậy đó quý vị, cái rễ, cái gốc của nó là thương. Từ thương nó mới trở thành những cái cành, những cái nhánh. Tại sao chúng ta không giết? Thưa là bởi vì thương thì không giết được. Quý vị thấy không? Tại sao không giết là bởi vì thương thôi. Do cái lòng thương cho nên mình không giết. Giữ được cái giới không giết, tức là mình giữ được một phần cái tình thương của mình. Tại sao mình không uống rượu? Rượu có tội gì? Thưa, cũng vì thương thôi. Thương ai? Thương cho mình. Nếu chúng ta uống rượu đó, là chính chúng mình đã làm tiêu hủy tâm hồn của mình. Lúc còn tỉnh táo, mình còn biết cha, mẹ, anh em. Chúng ta chỉ cần uống một vài ly rượu thôi. Từ khi đó, cái tình cảm của mình không có kiểm soát nổi. Biết đâu trong khi uống rượu, mình mắng vợ, đánh con. Biết đâu trong khi uống rượu, mình chạy xe, tạo ra tai nạn. Thưa mình, chết thì dễ rồi. Nhưng biết đâu mình tạo ra tai nạn, đụng người khác chết, thì sao? Vợ con họ sẽ khổ đau. Biết đâu là cha mẹ vợ con họ nhờ người đó để mà có được cuộc sống. Thì chúng ta thấy như vậy đó, không uống rượu thôi, thực sự là thương mình và thương người. Thương mình, thương gia đình mình và thương những người nếu vì say rượu mình tạo ra tai nạn. Thương cho họ và thương những người nhờ họ để mà sống. Như vậy, cái giữ giới chỗ này đó là chỉ phát tâm thương thôi quý vị. Nếu chúng ta giữ tròn cái tình thương của mình, bao nhiêu đó là tam thiên giới, là tam tụ tịnh giới. Tất cả những giới pháp Đức Phật lạc ra đều trên cơ sở tình thương. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ, trộm cắp, thế cũng vậy. Là bởi vì khi mình có một sợi dây chuyền hai chỉ, lỡ mất đi đó, thì mình cũng thấy buồn chứ. Đồng tiền khó kiếm mà. Chúng ta bực bội, giận hờn có thể mất đi một mối nhỏ. Người khác cũng vậy. Nếu mình trộm của họ, thưa làm cho họ khổ đau. Và trong khi đó chính làm cho mình khổ đau. Ở đây giữ giới, tức là xây dựng cho mình. Đừng có phạm vào cái lòng từ bi căn bản của mình. Thưa tôi nói lại, từ bi á, bao trùm lục độ. Lục độ là những phương pháp của các vị Bồ Tát đi thẳng vào cái vị Phật. Cho nên giữ giới chỉ cần căn cứ vào cái lòng thương xót ấy. Tạo thế nào cho mình khởi cái lòng thương càng ngày càng sâu càng đậm. Tạo thế nào mà trong cuộc sống mình được thể hiện tình thương. Thế như vậy là chúng mình đã giữ giới. Mặc dầu chúng ta có thể bây giờ khi mà thương thì không giết được, thương thì không trộm được, thương nhau thì không có thể mà mắng hạt mắng với nhau được. Thế như vậy cái cơ sở căn bản của giới là thương. Tôi nghe nhiều mình đã nói rồi, quán chiếu về cái kinh nghiệm của mình, quán chiếu về kinh nghiệm của người. Hôm nay thì chúng tôi có một việc muốn nói với quý vị. Tối hôm qua chúng tôi không ngủ được. Chúng tôi lại Phật. Lại Phật rất là nhiều để tới những người khổ nạn của Việt Nam. Quý vị biết ở Việt Nam có trận bão Linda thổi qua. Và cái đau khổ là cái vùng chúng tôi ở. Cái vùng chúng tôi ở lớn lên trong ngày xưa, tức là Bạc Liêu và Cà Mau. Lúc đầu chúng tôi tưởng giản dị. Nhưng mà hôm qua chúng tôi nói chuyện mới thấy được khổ đau hơn nhiều. Chúng tôi nói chuyện quý thầy ở chùa thì quý thầy nói như vậy. Có những cái ngôi làng, hầu hết những người đàn ông đều chết. Thưa tội nghiệp, bởi vì 1.300, trên 1.300 chiếc thuyền quý vị mất tích. Tôi tới ngày hôm qua tức là hơn một tuần rồi. 1.300 chiếc thuyền, một thuyền như vậy chúng tôi ở vùng quê, vùng biển. Không bao giờ đi một thuyền đi một người. Hai ba người trở lên, kẻ thì giăng lưới, người thì móc lưới, kẻ thì cắt nước, kẻ thì chạy tàu. Thưa như vậy, ở dưới quê thì 14, 15 con trai, 14, 15 tôi bắt đầu đi làm rồi. Theo ghe để mà làm những việc lặt vặt. Thế chúng tôi thấy được những việc nghe như vậy, thì chúng tôi nghĩ tới 5-6 ngàn người thanh niên, đàn ông, không còn có mặt ở trên đời nữa. Và họ là những người trụ cột trong cuộc sống gia đình. Khi chúng tôi nói thì chúng tôi có gọi điện thoại, bằng điện thoại thôi, với sư cô Diệu Nghĩa, chùa Bạch Liên ở Bạc Liêu, và thầy Huệ Hà, đi nào Bạc Liêu thì biết. Trong tuần qua cho tới bây giờ thì nhà nước vẫn chưa được làm gì, chưa làm gì được. Chúng tôi gọi điện thoại cho Hồng Thập Tự Quốc Tế, thì họ nói rằng họ sẽ làm, nhưng mà thêm một vài tuần nữa kìa. Vì cái thủ tục, về thủ tục giấy tờ hành chính tiền bạc. Khi mà chúng tôi nghe sư cô với thầy nói, có những gia đình, thưa có gia đình một bà cụ, có nhiều gia đình mới lấy một trường hợp điển hình đó. Một bà cụ, bà nội ở nhà với dâu, với hai đứa cháu gái. chồng, tức là con trai của bà đi biển, hai đứa cháu nội, một đứa 14, một đứa 16 đi biển, mất tích. Hai đứa cháu nội trở về, 16 tuổi trở về, nhưng mà nó không trở về còn sống, thay nó chết, nó sình, nó trôi vào bờ, nhà không có. Cái nhà ở miền quê thì giản dị lắm, chỉ có lá thôi, cây thôi, bão qua thì không còn gì hết. Cái đau khổ của bà cụ thấy thay cháu, nhà không có ở, tiền đâu mà kiếm hòm để mà chôn. Thế chúng ta trong tu tập đạo Phật tứ đại là giả học, thế chết rồi cứ bị chôn hay là thiêu hay là dục thì cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nghĩ tới cái đau khổ của người còn sống, cả đời, cả đời họ sẽ đau khổ vì không có lo nổi cái hòm để chôn đứa cháu của mình. Chúng tôi lại phạt cho những người đó, nhưng mà cả đêm không ngủ được. Chúng tôi có liên lạc với Bạc Liêu thì xin với thầy với cô thương xót, tôi dặn lại chùa bán hết đi, có cái gì bán được cứ bán, cho họ cơm ăn, áo quần thì tìm cách nào thôi, không có chùa không có mua được, để cho họ cơm ăn. Có một Phật tử ở Bạc Liêu thì chúng tôi khi gọi thì họ nói rằng họ phát tâm cúng 25 cái hòm vì cái cảnh rất là khổ. Tôi có một cái thư, có lẽ quý vị nhận được, xin quý vị làm những gì đó cho chúng sanh bớt khổ lâu dài thì mình không biết, bởi vì họ sẽ không có người nuôi họ, và sao cái chuyện nhà cửa mình không biết. Ít ra trong khi chờ đợi đó, chúng mình có thể làm được cái gì đó, cơm họ ăn một chút, nếu họ thuốc họ bệnh ít ra có thuốc cho họ uống. Tôi có hỏi thầy Quỳ Hà là nói trời ơi bây giờ bệnh gì cũng bỏ qua hết trơn, chỉ lo là bây giờ ngồi đó khóc lại trời lại Phật để mà không hy vọng là tìm được cái thay, không hy vọng tìm được người sống. Quý vị bây giờ chỉ cầu mong là con cháu có chết ngoài biển đó, thay nó trôi vào bờ để mà thấy mặt lần cuối, để mà chôn mặt. Ngày mai chúng ta sẽ khởi thiện, quý vị phát tâm, một đồng cũng quý, năm khắc cũng quý. Nếu chưa có đó, sao chúng tôi biết, chứ bà có nói rằng quỹ chùa không có nhiều, nhưng vì lý do nào mình chưa có, cho chúng tôi biết số tiền, mượn quỹ chùa mà gửi. Trong cái lúc này thì tôi nghĩ rằng, làm như vậy đó, chứ cái khổ họ vẫn còn, nhưng mà chúng mình tu dưỡng được cái tâm bi, xây dựng được cho mình cái lòng thương xót những người ở xa. Xin quý vị phát tâm, năm khắc cũng quý, một đồng cũng quý, tùy hỷ mà làm. Thơ chúng tôi đưa đó, nếu quý vị biết bạn bè thân nhân lối xóm xin đưa cho họ. Tôi có liên lạc với lại Hồng Thập Tự Quốc Tế, họ nói rằng cái thủ tục nó khó lắm, rất là tế nhị, lập cái ngân khoản, phải liên lạc Hồng Thập Tự Việt Nam vân vân. Hy vọng là sau này họ sẽ họ cho được một người vài miếng tôn, một số tiền để mà cắt lại cái nhà. Chúng mình làm đây là chúng mình chỉ làm thế nào đó cho họ sống, lây lắc cho tới ngày họ nhận được cứu trợ của chính quyền cũng như là của Hồng Thập Tự Quốc Tế. Mong rằng quý vị phát tâm một chút, năm cát cũng quý, một đồng cũng quý. Chúng tôi sẽ mượn trước tiền của chùa, nếu quý vị không có đó, cho chúng tôi biết một số tiền thôi. Tôi tin bao nhiêu tiền đó chúng tôi sẽ tổng kết lại để mà gửi, vì ngày mai, ngày thứ ba, tháng thứ ba sẽ có người về thẳng ở dưới đó. Tức là vì một cái nhân duyên rất là tình cờ họ có về thẳng dưới đó, rồi chúng tôi sẽ gửi thẳng tới chùa để mà nhờ chùa phân phát thẳng cho những cái người nhận, không có qua tay chính quyền, không có qua tay hết. Thì gấp như vậy, tùy hỷ quý vị phát tâm. Tôi nghĩ rằng cái việc tu tập của mình á, xin quý vị tối nay về lại Phật giùm. Cái điều đó tôi đã làm hôm qua đó. Lại Phật giùm cho những người còn lại, cho họ bớt khổ, cho họ gặp nhiều cái thiện duyên, để mà họ xây dựng lại cuộc đời của họ. Biết đâu trong cái hoàn cảnh khổ như vậy đó, nghiệp lực họ nhiều, mình làm như vậy để mình bớt nghiệp cho họ. Xin quý vị phát tâm tối nay về đó, chẳng những mình lo xin lại một vài lại giùm cho những người đau khổ đó, cho bớt nghiệp đi. Tôi mong rằng quý vị phát tâm cho. Chứ bây giờ thì chắc là chúng mình đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.